Củng cố pháp và luật. Mùa mưa thứ 39, Đức Phật an cư tại Đông Phương Lộc Mẫu. Do năm nay, cả hai đại tu viện tại Savatthi đều đông đúc do chư tăng các nơi đổ về, nên Đức Phật bỏ hai vị đại đệ tử và chư vị trưởng lão tổ chức thuyết giảng nhiều lần, nhiều lớp để củng cố pháp và luật. Có một số giới luật cần phải chế định thêm, có một số tri kiến về giáo pháp trong các cuộc tranh luận giữa chư tỳ khưu với nhau cần phải được minh giải. Đầu tiên, chư vị trưởng lão cùng ngồi với nhau để tuyên đọc lại tất cả những giới luật từ lớn đến nhỏ và từng trường hợp lý do chế định xảy ra trong hoàn cảnh nhân vật cụ thể nào. Việc này phải mất suốt mấy buổi chiều. Sau đó, tôn giả Upali và tôn giả Ananda thay nhau tuyên đọc lại cho Đức Phật duyệt xét. Sau khi Đức Phật đồng ý, từ cơ sở giới luật đọc tụng này, chư vị trưởng lão họp đại chúng tỳ khưu tăng ni bắt phải học thuộc. Nơi nào không có khả năng học thuộc thì tuyển chọn một số tỳ khưu tăng ni có trí nhớ tốt học thuộc để làm luật sư trong các buổi lễ Uposatha và tụng giới bổn Patimokkha. Cách làm này có kết quả khả quan, được Đức Phật khen ngợi. Việc thứ hai trong hạ này là điều chỉnh một số tri kiến về giáo pháp. Quả thật, do tăng đoàn phát triển lớn mạnh xa rộng trong nhiều quốc độ biên cương và hải đảo, nên nơi nào không có mặt thường xuyên các bậc trưởng lão vô lậu thì tri kiến về giáo pháp dễ bị nghiêng lệch. Trong buổi hội họp riêng của các chư đại trưởng lão, tôn giả Sariputta, Mahamoggallana, Mahakassapa, Upali, Anuruddha, Phadiya, Nandiya, Ananda đã đúc kết để đưa ra một số tri kiến có đúng có sai nhưng cũng cần phải được giải minh cho chính xác. Các pháp vô tự tánh nên các pháp là không. Vì là không nên các pháp là mộng, huyễn, bào, ảnh. Không những cái không mà cả có cả không đều không nói lên ý nghĩa nào cả. Nói không, cái kiểu trống không là không được. Nói không là cái gì không? Không có cái không nào tự dưng biến thành có cả. Không là không có cái có, cũng không có cái không. Không không phải là không có, ví dụ như cái hư không, ngoan không. Do các pháp vô ngã, vì niết bàn vô ngã nên niết bàn vô thường, các pháp bất sinh bất diệt. Không phải bất sinh bất diệt mà là vì vô sinh nên bất diệt. Các pháp vô thường nên cái vô thường ấy là thường. Cái lạc của niết bàn là thường lạc. Sau khi thấy rõ vô ngã, cái mà vị hành giả chứng nghiệm phải là chân ngã. Sau khi đưa ra một số tư tưởng thường gây nên các cuộc tranh luận đó đây, chư đại trưởng lão rùng mình. Quý ngài không ngờ giáo pháp giản dị như thực như chân của Đức Phật lại rơi vào trong những luận trí, luận thức, luận vấn, luận kiến, luận chấp phức tạp như thế. Chư vị trưởng lão thấy vấn đề quan trọng quá nên họ đến trình bày lại toàn bộ lên Đức Phật và xin ngài tùy nghi, tùy thời, tùy phương tiện giảng nói cho đại chúng. Tôn giả Sariputta kết luận: Bạch Thế Tôn, nếu chư vị giảng sư, pháp sư trong tăng đoàn khắp cõi châu diêm phù đề mà không nắm rõ, thấy rõ giáo pháp, khi họ gặp những câu hỏi tương tự sẽ sinh ra những cuộc tranh luận, rồi không mấy chốc phát triển thêm, nới rộng biên thì giáo pháp của Đức Tôn Sư lại trở về với 62 kiến chấp, 62 luận điểm tư tưởng của Bà La Môn giáo muôn đời. Đức Phật im lặng một lúc. Đúng vậy, ông nói đúng. Đối với những bậc vô lậu giải thoát thì những tư tưởng như thế kia sẽ không dính vào tâm vị ấy, vì vị ấy biết rõ, thấy rõ không là gì, có là gì, không tánh là gì và niết bàn là gì. Nhưng khi sử dụng ngôn ngữ nói năng thì chúng dễ rơi vào quan điểm, luận điểm kiến chấp cũ. Do vậy, Như Lai khuyên chư vị không sử dụng tư tưởng để giải minh tư tưởng, không dùng lý luận để đối chọi lại với lý luận, không dùng cái đúng của mình để phanh ra cái sai của đối phương. Như Lai nói như vậy, chư vị có nắm bắt được diệu ý của Như Lai muốn trao gửi không? Câu hỏi của Đức Phật trọng lượng nặng hơn quả núi Sineru đặt trong tâm trí họ, mọi người im lặng. Lát sau, chỉ có tôn giả Sariputta trả lời, không nên tranh luận bằng bất cứ phương cách nào, mà phải nên y cứ trên cái thực của sự sống đang diễn ra, đang xảy ra, để chỉ rõ cho đối phương thấy chân lý. Bạch Thế Tôn, Đức Phật mỉm cười hài lòng. Như Lai khen ông có trí tuệ nhanh nhạy, sắc bén. Tuy nhiên, hãy nghe Như Lai hỏi tiếp đây, đệ tử xin nghe. Trở lại với mệnh đề tư tưởng đầu tiên, các pháp vô tự tánh nên các pháp là không. Câu ấy có đúng với giáo pháp của Như Lai, và nó đúng là đúng như thế nào, nó sai là sai như thế nào, vậy ông sẽ giải quyết vấn đề như thế nào, mà không dùng tư tưởng để giải minh, không dùng lý luận để luận đối, không lấy cái đúng của mình để giải thích cho người ta. Tôn giả Sariputta nói, với câu thứ nhất ấy, khả dĩ tránh được cả ba cách đối thoại trên, đệ tử sẽ có cuộc nói chuyện với họ y cứ trên sự thật để trao đổi. Bạch Thế Tôn, ừ, ông nói chuyện với họ đi, Như Lai nghe đây. Và đây là đoạn đối thoại ấy. Bạn nói các pháp vô tự tính nên các pháp là không. Phải rồi, một cái đau đến, cái đau ấy là một cảm thọ, có được xem là một pháp không? Nó là một pháp. Nó có vô tự tánh không? Có, nó vô tự tánh. Tại sao? Vì nó không ở lâu và nó luôn thay đổi trạng thái. Đúng vậy, bất cứ cái gì nó không đứng yên, nó thay đổi luôn. Nhưng cái đau ấy là có thật chứ? Vâng, nó có thật. Vô tự tánh nên nó là không. Nhưng tại sao đau thì vẫn là đau? Tôi không biết. Vậy thật sự là vẫn có đau? Vâng, có đau là có khổ, là có dukkha. Đúng vậy. Bạn thấy chưa, tư tưởng của bạn không sai, nhưng nó sẽ rơi vào trò hí luận rộng không và vô ích. Nếu cứ ham nói mà không lo tu, phải tu tập, phải chứng nghiệm, khi ấy bạn mới thực sự thấy rõ các pháp nó diễn tiến ra làm sao, mặt mũi của nó như thế nào, phải quan sát để thấy rõ từ cái thực. Chứ đừng lý luận, đừng rơi vào các quan niệm, các quan điểm. Sau câu chuyện ấy, tôn giả Sariputta kết luận, đây là cách đi từ sự thực để giải minh vấn đề của đệ tử. Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn chỉ giáo thêm. Ông đã nắm được cái cốt lõi.